Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý khán giả, khi tin nhận Chúa, tất cả chúng ta đều là con của Ngài, không phân biệt địa vị, hoàn cảnh. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Tình yêu được bày tỏ thế nào? Qua phân đoạn Kinh Thánh, Philemon câu 8 đến câu 12, để cùng nhìn lại, chúng ta đã sống yêu thương với anh em mình một cách thật lòng chưa?
Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm, song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giê-xu Christ chịu tù nữa. Tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà nài xin anh. Ngày trước, người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm, và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy.
Câu gốc của bài học hôm nay: vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Roma chương 15 câu 7. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Sứ đồ Phao-lô đã dùng điều gì để kêu gọi ông Philemon tiếp nhận nô lệ Onesim? Tại sao sứ đồ Phao-lô gọi nô lệ Onesim là con tôi, giống như ông đã từng gọi mục sư trẻ Timôthê? Nền tảng để chúng ta yêu thương, chấp nhận và tha thứ nhau là gì? Kính thưa quý vị, chắc chắn sứ đồ Phao-lô ý thức được thẩm quyền của mình trên ông Philemon trong câu 8, nhưng tại đây ông từ chối sử dụng thẩm quyền đó. Ông muốn dùng tình yêu để thuyết phục ông Philemon, câu 9. Và đó cũng là điều sứ đồ Phao-lô muốn ông Philemon dùng để đối đãi với ông Onesim. Chỉ có tình yêu thương mới khiến cho một vị sứ đồ cao trọng, cao tuổi, lại đang trong cảnh tù đầy, quên đi lòng tự trọng, hạ mình xuống để nài xin đặc ân của một tín hữu rất bình thường. Vì sao sứ đồ Phao-lô lại hạ mình nài xin cho ông Onesim là một nô lệ phạm tội như vậy? Vì đó là người đã được ông sinh trong vòng xiềng xích, câu 10, nghĩa là đã tin nhận Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô không hề chối bỏ những sai phạm của nô lệ Onesim trong quá khứ, người đã làm hại anh hoặc mắc nợ, câu 18, và ngày trước người không ích gì cho anh, câu 11. Nhưng nếu Chúa Giê-xu đã chấp nhận con người xấu xa đó, tha thứ cho ông Onesim, xin ông ra trong một đời sống mới, khiến cho ông bây giờ sẽ ít lắm, câu 11, thì có lý do gì để sứ đồ Phao-lô không yêu thương ông và ông Philemon không tha thứ cho ông Onesim? Ngày nay, chúng ta trở nên khó chấp nhận và tha thứ cho anh chị em khác vì mãi chú tâm vào quá khứ thất bại và lỗi lầm họ đã phạm với chúng ta mà không nhìn thấy họ cũng là những anh chị em trong Chúa với chúng ta, và sự sống của Chúa cũng đang hành động trong họ cũng như đang hành động trong chúng ta. Quá khứ xấu xa của ông Onesim không ngăn trở sứ đồ Phao-lô gọi ông là con tôi, câu 10, là từ ngữ ông vẫn thường dùng để gọi mục sư trẻ Timôthê. Không có gì phân biệt giữa một người phục vụ Chúa và một nô lệ thấp kém cả. Dù chúng ta là ai, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta đều là kẻ tù của Ngài, là những người nhận ân điển và sự bình an của Ngài. Mỗi người trong chúng ta đều đã từng làm nô lệ cho tội lỗi, chống nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5 câu 8. Nhận biết Chúa và ân sủng của Ngài sẽ giúp chúng ta yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà Chúa dành cho con khi đổ huyết cứu con. Xin Chúa cho con khiêm nhường khi đối diện với anh chị em con, yêu thương, sống cuộc đời bao dung và tha thứ anh chị em con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có bày tỏ tình yêu qua sự tha thứ nhau như lời Chúa dạy chưa? Chúa yêu tôi trọn cuộc đời, chết trên thập giá xóa bôi tội tình. Chúng con hiệp một hạ mình, yêu thương trong Chúa hiển vinh danh Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.